là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh về những đổi mới trong dạy và học môn giáo dục công dân tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tích cực đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng giai đoạn 2, công trình đường nối từ nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng của huyện Trấn Yên. Công trình có vốn đầu tư 184 tỷ đồng với chiều dài 7 km. Trong giai đoạn 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thi công được 4 km với giá trị đầu tư 85 tỷ đồng. Giai đoạn 2, công trình tiếp tục được đầu tư 100 tỷ đồng để xây dựng một cầu vượt Hồ Vân Hội và 3 km đường. Sau một thời gian triển khai thi công tích cực, đến nay, các nhà thầu đã tập trung máy móc đào đắp được khoảng trên 30.000 mét khối đất đá phần nền đường, ước đạt 30% khối lượng công trình. Cây cầu bắc qua Hồ Vân Hội đến nay đã lao xong dầm, ước đạt 80% khối lượng công việc. Dự kiến đến cuối năm 2017, công trình này sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy thế mạnh kinh tế du lịch của đầm Vân Hội và khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Chiến khu Vân, giúp cho nhân dân các xã Vân Hội, Việt Hồng của huyện Trấn Yên có điều kiện để phát triển kinh tế xã hội.
Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Văn Yên vừa tổ chức truyền thông tới các nhóm cùng sở thích để giảm nghèo bền vững. Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai tại 7 xã trên địa bàn huyện Văn Yên, gồm 4 hợp phần: phát triển kinh tế huyện, ngân sách phát triển xã, tăng cường năng lực quản lý dự án và giám sát đánh giá. Đến nay, huyện Văn Yên đã có 275 công trình tiểu dự án được triển khai thực hiện với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng, trong đó có trên 102 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ vốn VKP, số còn lại từ nguồn vốn đối ứng của địa phương và nhân dân đóng góp. Những hạng mục đầu tư của dự án giảm nghèo giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng cao, vùng khó khăn. Nhờ đó, tỷ lệ hộ đói nghèo trong vùng dự án giảm trên 4% năm. Thu nhập bình quân đầu người vùng dự án năm 2016 tăng gần gấp 4 lần so với năm đầu thực hiện. Tại buổi truyền thông, đội ngũ cán bộ Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Văn Yên đã tuyên truyền tới các nhóm cùng sở thích về mục đích, ý nghĩa của các chương trình dự án để người dân hiểu và chung tay thực hiện.
Thời gian qua, công tác xuất khẩu lao động được huyện Yên Bình luôn đặc biệt quan tâm. Đây được xem là kênh giúp người lao động giải quyết việc làm, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Để đẩy mạnh xuất khẩu lao động theo quyết định số 71 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người lao động đi xuất khẩu lao động. Cùng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ở các địa phương, tạo điều kiện cho các công ty doanh nghiệp tuyển chọn lao động, thông qua mô hình liên kết giữa các đơn vị tuyển dụng, chính quyền địa phương và người lao động. Để thực hiện kế hoạch xuất khẩu lao động, hàng năm huyện Yên Bình đã giao nhiệm vụ cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện là cơ quan thường trực, chủ động xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng xuất khẩu lao động tới các xã thị trấn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền về xuất khẩu lao động. Nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động xuất khẩu lao động, công tác đào tạo văn hóa và dạy nghề học tiếng trước khi đưa đi làm việc ở nước ngoài được quan tâm. Mục tiêu của công tác xuất khẩu lao động là giúp các gia đình nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Không những thế, sau khi xuất khẩu lao động, người lao động được tiếp cận các kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, tính kỷ luật trong lao động và nâng cao tay nghề, dễ tìm được việc làm sau khi hết hợp đồng về nước. Hiện nay, huyện Yên Bình có trên 500 người đang lao động tại nước ngoài, chủ yếu làm các nghề như điện, điện tử, xây dựng, cơ khí, công nghệ ô tô, với mức thu nhập trung bình từ 8 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Năm 2017, huyện phấn đấu đưa từ 100 đến 150 người đi xuất khẩu lao động, trong đó dự kiến 50% lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập trung bình, để các gia đình có thêm thu nhập từ xuất khẩu lao động để thoát nghèo. Qua khảo sát cho thấy 100% người đi xuất khẩu lao động đều gửi tiền về gia đình để xây, sửa nhà, mua đồ dùng sinh hoạt và có nhiều gia đình đã thoát nghèo. Một trong những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động ở huyện Yên Bình trong thời gian tới là tăng cường công tác giúp người lao động nắm rõ thông tin về thị trường lao động nước ngoài, quản lý tốt số doanh nghiệp được cấp phép tuyển dụng lao động, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, tránh thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2016-2020 nhằm chuẩn bị tốt tay nghề cho người lao động, đáp ứng thị trường lao động ngoài nước, nhất là thị trường có thu nhập cao. Đồng thời gắn trách nhiệm của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động với người lao động, yêu cầu thực hiện đầy đủ điều kiện quy định tại hợp đồng đào tạo nghề ở địa phương, từ đó giúp người lao động thoát nghèo làm giàu.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái vừa tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an trong công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các nhân tố làm nòng cốt, phát huy sáng tạo của cán bộ, viên chức và người lao động trong việc tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự với phương châm tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở. Phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, nhân viên nâng cao ý thức, cảnh giác phòng chống tội phạm, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, xây dựng lực lượng nòng cốt gồm lực lượng bảo vệ, đội thường trực phòng chống cháy nổ hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại chi nhánh và địa phương nơi cư trú. Để tiếp tục đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và tổ chức ký kết đảm bảo an ninh trật tự giữa các tổ chức đoàn thể, các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch với Ban Giám đốc chi nhánh.
Tổ tăng cường cơ sở Công an tỉnh Yên Bái vừa trao tặng một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và một xe đạp điện trị giá 11,5 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Thúy Nga, học sinh lớp 10 chuyên sinh trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành. Gia đình cháu Nga thuộc diện hộ nghèo của xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng cháu Nga luôn cố gắng vươn lên trong học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Phần quà tặng cháu Nga được huy động từ sự đóng góp của các chiến sĩ tổ tăng cường cơ sở Công an tỉnh Yên Bái và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Món quà này sẽ là nguồn động viên cháu Nguyễn Thị Thúy Nga tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập và thực hiện được ước mơ của mình.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành chuỗi giá trị được xem là xu thế tất yếu. Chủ trương này bước đầu được một số địa phương chỉ đạo khuyến khích thực hiện. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra câu hỏi cần được trả lời thỏa đáng, đó là vai trò, chỗ đứng, quyền lợi của số đông nông dân ở đâu khi sản xuất nông nghiệp được tổ chức lại, khi chuỗi liên kết sản xuất được hình thành. Theo báo Đại Đoàn Kết, nhìn vào dễ nhận ra quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân chưa thực sự là mối quan hệ liên kết, đơn thuần mới chỉ là quan hệ giữa người có đất và người đi thuê đất. Tuy nhiên, thay đổi như thế nào? Trước hết không thể bằng cách để 11 triệu hộ nông dân trên cả nước cùng mang ruộng đất đi cho doanh nghiệp thuê. Nhưng cũng dễ nhận ra muốn thay đổi nếu chỉ đơn độc nông dân hoàn toàn không thể. Việc mới đây tỉnh Thái Bình cùng lúc thu hút được 33 dự án đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực này với tổng số vốn đầu tư gần 26.000 tỷ đồng đã cho thấy cộng đồng doanh nghiệp không hề thờ ơ với nông nghiệp. Để hình thành được chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, rõ ràng cấp ủy chính quyền ở các địa phương không thể bỏ qua mà cần sớm có giải pháp cho vấn đề này. Tạm thời gác lại những thông tin tai nạn giao thông, kẹt xe để nhìn góc tích cực của những ngày nghỉ lễ vừa qua. Nhiều bãi biển ở các tỉnh miền Trung đông nghẹt du khách đã tạo nên sinh khí cho một vùng biển từng bị bạo bệnh, niềm tin của người dân khắp cả nước đối với con cá vùng biển miền Trung, tạo niềm tin cho ngư dân ra khơi bám biển. Những ngày nghỉ lễ dù cũng qua, sẽ không còn nhiều người đến chen chúc vui chơi trên các bãi biển, cá tôm không còn bán chạy như tôm tươi nữa. Chính quyền của các địa phương cần tận dụng cú hích từ những ngày nghỉ để khai thác du lịch, tìm mọi cách lôi kéo du khách đến với biển trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Chỉ cần một mùa hè sôi nổi thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước, biển miền Trung sẽ hồi sinh trở lại. Một việc mà từng người dân địa phương cần nỗ lực làm đó là dọn sạch rác trên biển của quê hương mình. Khi du khách thiếu ý thức xả rác thì người làm du lịch, các hộ buôn bán phải tham gia làm sạch biển. Để biển hồi sinh, mỗi người đều phải chung tay góp sức. Những ngày gần đây, cả nước chung lo đối phó với tình trạng giá thịt lợn hơi sụt giảm chưa từng có, đe dọa phá sản hàng nghìn hộ chăn nuôi, với những hiệu ứng tiêu cực không nhỏ về nợ nần và an sinh xã hội. Nghịch lý ở chỗ thì lợn hơi trên thị trường nội địa thì dư thừa và giá bán buôn giảm mạnh, nhưng giá bán lẻ lại không giảm tương ứng và khâu chế biến không đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Các nguyên nhân được những nhà quản lý phân tích khá cặn kẽ và các giải pháp thích ứng đã được đề xuất khá đồng bộ. Đặc biệt, nguyên nhân quan trọng nhất là sự lỏng lẻo, bỏ trống, thiếu hụt nhiều công đoạn, nhất là công đoạn chế biến, tiêu thụ, bảo quản và vận chuyển trong chuỗi liên kết chăn nuôi. Quan hệ giữa các hộ chăn nuôi với doanh nghiệp khá mờ nhạt, vai trò của hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước địa phương còn nhiều hạn chế bất cập. Để ngăn sự xuống giá của thịt lợn hơi, chính phủ đã chỉ đạo trước mắt cần ưu tiên đẩy nhanh tiêu thụ, sử dụng sản phẩm thịt trong nước, tăng cường liên kết nội vùng và liên vùng, nội ngành và liên ngành theo quy hoạch tổng thể, phù hợp với lợi thế từng địa phương vùng miền. Tháng Công nhân năm 2017 được khởi động và tổ chức sôi nổi trong toàn quốc với nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên công đoàn các cấp tổ chức tháng công nhân gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, nhằm thiết thực chăm lo cho người lao động. Đã thành hoạt động thường niên trong tháng công nhân, các cấp công đoàn đều quan tâm thăm hỏi động viên người lao động và thân nhân người lao động không may bị thương, bị tử vong do tai nạn lao động. Đây là hoạt động nghĩa tình cần được khuyến khích nhân rộng. Tuy nhiên, tháng công nhân năm 2017 đồng hành cùng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, nên các hoạt động cần hướng mạnh về người sử dụng lao động, tăng cường huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn lao động, pháp luật về bảo hộ lao động cho người lao động, giúp họ chủ động phòng tránh rủi ro, kiên quyết từ chối làm việc nếu điều kiện làm việc không bảo đảm an toàn. Gần đây, sự nở rộ của hình thức karaoke di động, karaoke xách tay gây ra tiếng ồn khiến nhiều người dân khốn khổ. Thế nhưng các địa phương dường như chưa xử lý hiệu quả tình trạng này. Chiếc micro 3-in-1 tích hợp sẵn loa và cho kết nối Bluetooth với thiết bị di động để hát karaoke cũng đã bị cảnh báo về cháy nổ. Vậy mà loại micro này vẫn đang hiện diện khắp nơi và được giao bán từ trên Internet đến tại các cửa hàng thiết bị điện tử. Dù pin có an toàn hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Công nghệ sẽ tiếp tục bùng nổ với tốc độ khó tin, tạo thêm nhiều sản phẩm tân tiến sẽ nhanh chóng phổ biến trong cuộc sống, mang theo những thách thức mới. Chính vì thế, vấn đề cần đặt ra là các cơ quan chức năng nhất thiết phải tăng cường khả năng cập nhật những thay đổi phát sinh trong lĩnh vực mình phụ trách. Như lẽ ra, ngành khoa học công nghệ và ngành công thương từ sớm phải có biện pháp quản lý, ngay từ khi những chiếc karaoke này đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Có như vậy, chúng ta mới không lúng túng trước những vấn đề phát sinh.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5 tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chuyến thăm Nga đầu tiên của Thủ tướng Đức kể từ năm 2015 được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo được nối lại sau những căng thẳng kéo dài liên quan đến vấn đề Ukraine. Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có triển vọng về quan hệ song phương, cũng như những vấn đề nổi cộm hiện nay như cuộc khủng hoảng miền đông Ukraine, cuộc nội chiến Syria, bất ổn Libya, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nhiều vấn đề khác trong khu vực. Liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học bởi Syria mà Nga bị cáo buộc có liên quan, Tổng thống Putin nhấn mạnh cần phải điều tra kỹ lưỡng, tỉ mỉ và khách quan, không thể đưa ra những kết luận vội vàng. Trong một diễn biến liên quan, vài giờ sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ khi Mỹ bắn tên lửa không kích Syria để đáp trả vụ tấn công hóa học tại quốc gia Trung Đông này. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp, theo như đánh giá của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt sau khi Mỹ không kích Syria. Cũng trong cuộc điện đàm, lãnh đạo Nga-Mỹ cũng thống nhất sẽ thông qua các kênh ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Trong khi đó, Washington vừa khẳng định sẽ cử đại diện tham gia vòng đàm phán thứ tư về hòa bình Syria tại Kazakhstan vào cuối tuần này. Vòng đàm phán trước đã không mang lại kết quả khi phe đối lập Syria tẩy chay cuộc đàm phán. Ngày 2 tháng 5, trong phiên điều trần sơ bộ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, các luật sư của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye đã bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại bà Park. Bà Park không có mặt tại buổi điều trần bởi bà không bị bắt buộc phải tham dự. Các luật sư bào chữa của bà Park cho biết có 120.000 trang hồ sơ điều tra mà họ vẫn chưa nắm bắt được. Tuy nhiên, các luật sư vẫn bác bỏ tất cả 18 cáo buộc đối với cựu Tổng thống. Bên cạnh đó, bà Park cũng bị cáo buộc gây sức ép với các công ty để họ quyên góp tiền cho hai quỹ phi lợi nhuận của bà Choi điều hành. Ứng cử viên Tổng thống Pháp của Đảng Mặt trận Dân tộc Cực hữu bà Marine Le Pen vừa bị cáo buộc đạo văn của ứng cử viên đã thất bại ở vòng 1 cuộc bầu cử là ông François Lyon trong bài diễn văn đọc hôm thứ Hai ngày 1 tháng 5 theo giờ Pháp. Nhiều đoạn trong bài phát biểu của bà Le Pen tại Ville Pinte phía Bắc thủ đô Paris có các từ ngữ và ý tưởng giống như bài phát biểu của ông Fillon hôm 15 tháng 4. Ngay lập tức, người phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của bà Le Pen cho rằng điều này chứng tỏ bà có sự đồng tình với ông Fillon, không theo bè phái và muốn giành sự ủng hộ từ các cử tri đã bỏ phiếu cho ông Fillon. Trong khi đó, đối thủ của bà Le Pen là ông Emmanuel Macron vẫn kiên trì chủ trương ủng hộ Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2. Tuy nhiên, với 40% cử tri đã lựa chọn các đảng chống châu Âu ở vòng đầu tiên, ông Macron đã phải đưa ra cam kết sẽ hành động để đem lại những cải cách cho EU. Vào ngày 2 tháng 5, đại diện thương mại của 11 nước đã nhóm họp tại thành phố Toronto của Canada để thăm dò khả năng thực hiện Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà không có sự tham gia của Mỹ. Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Keiichi Takakami cho biết sẽ nỗ lực để đạt được sự hiểu biết chung giữa các nước. Trước đó, Nhật Bản từng do dự trong việc đưa TPP có hiệu lực mà không có Mỹ, thị trường lớn nhất trong khối. Tuy nhiên, trước nguy cơ thương mại tự do đe dọa với sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, nhiều nước trong TPP đã kêu gọi Nhật Bản đảm nhận vai trò đi đầu để duy trì đà thương mại tự do.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo quy chế của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2016-2017, ngoài các môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Anh, học sinh khối lớp 12 sẽ phải chọn một trong hai tổ hợp môn thi khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. Lần đầu tiên, môn giáo dục công dân được chọn để thi theo hình thức trắc nghiệm và nằm trong tổ hợp khoa học xã hội. Trước những thay đổi trong quy chế thi, thầy và trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới trong cách dạy và học môn giáo dục công dân nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các môn thi Trung học Phổ thông Quốc gia, trong đó có môn giáo dục công dân, đội ngũ giáo viên trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt đã tăng cường ôn luyện và đổi mới cách dạy cho học sinh. Thay bằng hình thức đọc chép, giờ đây các em được học theo phương pháp tương tác, trao đổi nhằm phát huy tính sáng tạo, vẽ các sơ đồ, tư duy khoa học, giúp nắm chắc kiến thức trên lớp. Để học sinh hứng thú với môn học, thầy cô giáo trong trường đã chủ động xây dựng giáo án, khái quát lại kiến thức, đồng thời cho các em làm bài tập củng cố ngay sau mỗi tiết học. Em Lê Ngọc Mai, học sinh lớp 12E, trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt cho biết.
Mình học theo phương pháp của các cô giáo dạy ở trên lớp ạ. Và về mình áp dụng cũng học theo kiểu sơ đồ tư duy như này ạ. Học những cái cơ bản nhất để mình dễ nhớ và có thể trả lời câu hỏi được ạ. Ngoài ra em còn tham khảo những đề thi bộ đưa ra trước đó ở trên mạng và mình cũng lấy về để mình in ra và mình trả lời theo nó ạ.
Trao đổi thêm về cách thức giảng dạy môn giáo dục công dân, cô giáo Đinh Thị Thu Hà, trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt nói.
Lúc ban đầu thì các em cũng bỡ ngỡ khi là đây là môn đầu tiên và trước đây các em hơi chỉnh bảng. Nhưng bây giờ thì sau qua một vài lần thi thử của trường diễn ra thì các em cũng đã bắt đầu có ý thức hơn và cũng đã làm quen hơn. Và các em cũng có ý thức tự học hơn trong cái việc mà thu thập thông tin liên quan đến bài học để có thể mở rộng được hơn kiến thức của bài và có thể tiến được thực tế sát cuộc sống hơn.
Trong khung chương trình phối hợp của khối lớp 12, môn giáo dục công dân có 35 tiết học trên một năm. Vì vậy, từ tháng 2 năm 2017, Ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt đã chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cường dạy thêm, dạy phụ đạo trên 40 tiết vào các buổi chiều. Năm nay, trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt có 160 em học sinh lớp 12, trong đó có 146 em chọn tổ hợp môn thi khoa học xã hội, có 40 em đăng ký thi đại học cao đẳng. Với số lượng học sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội tăng cao, việc đổi mới cách dạy và học môn giáo dục công dân có ý nghĩa quan trọng để các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Thầy giáo Hoàng Văn Chính, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt nói.
Trong quá trình tổ chức ôn tập, nhà trường cũng đã tổ chức cho các em thi thử. Bước đầu cũng có kết quả cũng khả quan. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cái đề của nhà trường. Thế còn tới đây, Sở Giáo dục sẽ tổ chức thi thử cho toàn ngành của Yên Bái. Nhà trường sẽ cố gắng tổ chức cho các em, hướng dẫn cho các em làm quen với cái hình thức thi theo trắc nghiệm đối với môn giáo dục công dân, nói riêng và các môn trong kỳ thi tới đây.
Đã có nhiều năm giảng dạy bộ môn giáo dục công dân. Tuy nhiên, năm học này, cô Nguyễn Thị Sen, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cảm thấy vui mừng bởi lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn môn học dạy người này để thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Điều đó chứng tỏ những người làm giáo dục đang ngày càng chú trọng tới việc rèn luyện nhân cách, đạo đức và ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh. Theo cô giáo Sen, để cấp bài thi môn giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm, học sinh không nhất thiết phải học thuộc từng khái niệm, mà điều quan trọng là biết phân tích, tổng hợp và áp dụng kiến thức vào cuộc sống. Do đó, cô giáo Sen đã tham khảo đề thi minh họa và xây dựng ngân hàng đề thi thử, giúp em làm quen với hình thức thi mới, đồng thời tăng cường việc lấy ví dụ thực tiễn, tổ chức học nhóm và ôn tập cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Sen, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết thêm.
Vì môn giáo dục công dân lớp 12 là môn phần nội dung kiến thức liên quan chủ yếu đến vấn đề pháp luật. Pháp luật thì vốn dĩ nó rất là khô khan. Và chính vì đó cho nên là cô trò chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ví dụ như để học sinh có thể nắm được kiến thức của bài học một cách nhẹ nhàng nhất thì tôi sử dụng những tình huống pháp luật có thật trong thực tế. Lấy những vụ án đã từng đưa ra xét xử. Thứ nhất là mang tính giáo dục răn đe. Thứ hai là cho các em thấy được rằng thực tế xã hội chúng ta bây giờ những vấn đề này đang được rất nhiều người quan tâm. Ví dụ trong chương trình 12 thì tôi có lồng ghép tích hợp một số kiến thức như là kiến thức về phòng chống tham nhũng, kiến thức về luật giao thông đường bộ và luật hôn nhân gia đình.
Đề thi minh họa môn giáo dục công dân được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố có 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút, với nội dung xoay quanh những hiểu biết về pháp luật, xã hội và đời sống. Để đạt điểm trung bình là điều không khó. Tuy nhiên, để đạt điểm cao và xét tuyển vào đại học cao đẳng, yêu cầu học sinh phải nỗ lực rất nhiều. Bên cạnh nắm vững kiến thức, trong sách giáo khoa các em còn cần trau dồi thêm kiến thức ngoài cuộc sống. Xác định được yêu cầu của đề thi, nên thời điểm hiện tại, 63 trên tổng số 190 học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành lựa chọn tổ hợp khoa học xã hội đang tích cực ôn luyện. Ngoài các tiết học trên lớp, các em còn thường xuyên xem TV, đọc sách báo để cập nhật tình hình thời sự phục vụ cho việc thi cử. Em Trần Thị Việt Trinh, lớp 12 văn, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
Phương pháp của em cũng không có gì đặc biệt ạ, chỉ là trong lớp thì em chú ý nghe cô giáo giảng bài. Nếu mà chú ý nghe cô giáo giảng bài thì bọn em hầu như đã có thể thuộc bài ngay ở trên lớp ạ. Và về nhà thì em xem lại một số thông tin thêm thôi ạ, cũng không có gì đặc biệt ạ.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đứng trước những thay đổi, thầy và trò các trường Trung học Phổ thông trong tỉnh đã sẵn sàng về tâm lý và chủ động thay đổi trong cách dạy và học. Hy vọng với những đổi mới trong bộ môn giáo dục công dân, các em học sinh lớp 12 sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Pháp luật với cuộc sống tuần này, các cơ quan chức năng sẽ giải đáp một số câu hỏi của thính giả gửi đến chương trình trong tuần qua.
Bạn Phạm Thị Hoa, thành phố Yên Bái hỏi, trong trường hợp nào thì cơ quan điều tra, cơ quan công an được tiếp cận thu thập thông tin tư liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình hoặc kiểm soát thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử của cá nhân hoặc các thiết bị cá nhân khác? Trả lời, trong trường hợp người có điện thoại, điện tín, thư tín bao gồm cả người nhận và người gửi đang liên quan đến vụ án hình sự, nếu thấy cần thiết, cơ quan điều tra có thể áp dụng các biện pháp thu thập thông tin tư liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình hoặc kiểm soát thu giữ điện thoại, điện tín, thư tín để phục vụ cho hoạt động điều tra. Việc áp dụng các biện pháp này phải theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không xâm phạm về đời sống riêng tư, quyền bí mật đời tư, quyền bí mật thư tín điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện quy định tại Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003 như sau. Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện, thì cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ. Lệnh này phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành, trừ trường hợp không thể trì hoãn nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản và sau khi thu giữ phải thông báo ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp biết. Người thi hành lệnh phải thông báo cho người phụ trách cơ quan bưu điện hữu quan trước khi tiến hành thu giữ. Người phụ trách cơ quan bưu điện hữu quan phải giúp đỡ người thi hành lệnh thu giữ hoàn thành nhiệm vụ. Khi thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, phải có đại diện của cơ quan bưu điện chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản. Cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết. Nếu thông báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo ngay. Khi tiến hành khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm phải lập biên bản theo quy định tại Điều 148 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003. Một số bạn nghe đài hỏi, gần đây trên một số trang điện tử website có rất nhiều thông tin quảng cáo việc mua bán lắp đặt các thiết bị nghe lén điện thoại, các phần mềm truy cập điện thoại, thư điện tử của người khác. Xin hỏi việc nghe lén điện thoại, xem tin nhắn và sử dụng các phần mềm truy cập các thiết bị cá nhân, thư điện tử của người khác khi không được phép có thể bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Trả lời, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình và quyền bí mật thư tín điện thoại điện tín là một trong những quyền cơ bản của công dân được nhà nước và pháp luật bảo vệ. Tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự quy định về quyền bí mật đời tư như sau. Việc thu thập công bố thông tin tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người có đó đồng ý. Trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ 15 tuổi thì phải được cha mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập công bố thông tin tư liệu theo quyết định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Thư tín, điện thoại, điện tín các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 12 Luật Viễn thông 2009 có quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông gồm các hành vi thu trộm, nghe trộm, xem trộm thông tin trên mạng viễn thông, trộm cắp sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông, mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của tổ chức cá nhân khác. Hành vi vi phạm các quy định trên đây có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Có tổ chức lợi dụng chức vụ quyền hạn, phạm tội nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng, tái phạm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Xin cơ quan chức năng cho biết về mức phạt nghe điện thoại khi đang điều khiển ô tô. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, người dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển ô tô chạy trên đường sẽ bị phạt từ 600 đến 800 ngàn đồng. Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Chính phủ vừa mới ban hành, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, một số hành vi như vừa lái xe ô tô vừa nghe điện thoại di động sẽ bị phạt nặng. Cụ thể, theo quy định mới, sắp được áp dụng sẽ phạt tiền từ 600 đến 800 ngàn đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự, xe ô tô thực hiện hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. Nếu thực hiện hành vi vi phạm này gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bằng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.